Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trước tình hình nợ công vẫn tiếp tục tăng cao và ngày càng lên đến mức báo động, Việt Nam sẽ phải tìm cách huy động nguồn vốn mà người dân đang nắm giữ được chuyên gia quốc tế ước tính lên tới 60 tỷ đô la. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vay vốn ODA, tức là vốn viện trợ phát triển, được công bố gần đây dự báo là nợ công của Việt Nam năm 2018 dự kiến sẽ lên tới 3,5 triệu tỷ đồng, tức là tương đương với 151 tỷ đô la, cao hơn con số 3,1 triệu tỷ đồng của năm 2017. Tỷ lệ nợ dự kiến của năm 2018 như vậy là sẽ gần 64% GDP, tiến gần đến mức trần 65% mà Quốc hội Việt Nam đã đề ra. Tính bình quân như vậy thì mỗi người dân Việt Nam sẽ gánh 35 triệu đồng, tức là tương đương với 1.500 đô la nợ công so với mức 31 triệu đồng năm 2017. Do nhu cầu đầu tư vẫn tăng cao, nhất là đầu tư vào các cơ sở hạ tầng để duy trì mức tăng trưởng kinh tế, Việt Nam sẽ phải tiếp tục vay vốn của quốc tế. Vấn đề là kể từ khi trở thành quốc gia được xếp vào loại có thu nhập trung bình, Việt Nam không còn tiếp tục được vay với lãi suất ưu đãi nữa, mà nay sẽ phải vay với lãi suất cao hơn. Nhưng nếu cứ vay như thế thì gánh nặng nợ công sẽ càng tăng thêm bởi vì số tiền dành để trả lãi ngày càng cao. Cho nên Việt Nam sẽ phải bớt vay vốn nước ngoài và phải tìm cách thu hút nguồn vốn từ ngay chính trong nước, từ người dân. Tại diễn đàn về thị trường vốn tài chính diễn ra ngày 21 tháng 8 vừa qua, ông Alatabani, chuyên gia trưởng thị trường tài chính Việt Nam của Ngân hàng Thế giới, cho rằng nền kinh tế Việt Nam có tỷ lệ tích lũy trong dân rất cao, lên tới khoảng 60 tỷ đô la nằm trong tay của người dân mà chưa huy động hết. Việc huy động nguồn lực mà cụ thể là vàng và ngoại tệ trong dân đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng cho tới nay các chuyên gia tài chính vẫn tranh cãi với nhau về những giải pháp tối ưu. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe ý kiến của chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn trả lời phỏng vấn RFI từ Sài Gòn. RFI Việt ngữ xin kính chào chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn. Thưa ông, thì tỷ lệ nợ công của Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng và như thế thì nó đặt ra cái vấn đề là ta có nên tiếp tục vay vốn của nước ngoài với cái lãi suất ngày càng cao hay là chúng ta tìm cách huy động cái nguồn vốn đang có ở trong dân mà chủ yếu là vàng và sau đó là ngoại tệ. Vậy thì trước hết theo ông thì huy động vốn trong dân thì nó có lợi hơn so với lại vay vốn của nước ngoài à?
Một quốc gia khi mà phát triển thì chắc chắn là có cái nhu cầu về nguồn vốn rất lớn trong cái việc mà xây dựng cơ sở hạ tầng để mà phát triển kinh tế. Chính phủ thì thường thường là có nhiều cái chọn lựa. Họ có thể chọn lựa là vay vốn nước ngoài, họ chọn lựa là vay trong nước. Nhưng thông thường thì các chính phủ đều là ưu tiên vay cái nguồn vốn trong nước. Rồi đối với nước đang phát triển thì các quốc gia công nghiệp họ cũng có những chương trình cho vay phát triển kinh tế gọi là ODA để mà hỗ trợ cho các nước nó phát triển. Tất nhiên đối với các chính phủ thì cái việc vay được cái nguồn vốn trong nước nó vẫn là ưu tiên hơn. Bởi vì thật sự là nó không đặt ra một cái áp lực về thanh khoản, vấn đề thanh toán. Bởi vì nếu vay trong nước, thì dù vay bằng tiền đồng chẳng hạn, khi cần thì vẫn có thể dùng cái nguồn thu trong nước, ví dụ thu thuế để mà trả. Và đối đế lắm thì vẫn có thể là phát hành tiền để mà trả lại cái khoản nợ này. Do đó là cái rủi ro về không thanh toán được nó hầu như không có. Ngược lại, nếu mà vay vốn ngoại tệ nước ngoài thì tất nhiên là phải cố gắng cân đối cho được cái số ngoại tệ, tức là thông qua xuất khẩu hoặc thông qua cái việc mà mở rộng cái đầu tư nước ngoài trực tiếp hay gián tiếp vào trong nước để mà có được cái dự trữ ngoại tệ để thanh toán. Trong cái việc mà chọn lựa giữa hai cái nguồn vay như thế thì tôi cho rằng là hầu hết các chính phủ đều chọn cái vay trong nước. Tuy nhiên, đối với những nước đang phát triển thì cái thu nhập của người dân cũng không có nhiều. Do đó, cái khả năng mà cho vay của người dân đối với những cái khoản nợ của chính phủ, ví dụ đối với việc phát hành công trái, không có phiếu của chính phủ thì nó cũng có một cái mức độ giới hạn nhất định. Và do đó là cuối cùng thì các chính phủ cũng phải đi vay nợ nước ngoài. Và thông thường thì người ta xem cái tỷ lệ nợ nước ngoài so với GDP của cái nước đó để mà biết được mức độ vay nợ nước ngoài như thế thì nó có đảm bảo được cái an toàn hay không.
Vâng, thưa ông Huỳnh Vũ Sơn, nếu mà chúng ta huy động cái nguồn vốn trong dân á, mà chủ yếu ở Việt Nam chắc đa số là giữ vàng trong nhà, vậy thì chúng ta phải có những hình thức nào để mà thu hút cái nguồn vốn đó, chẳng hạn như là thu hút gửi tiền tiết kiệm thêm trong ngân hàng hoặc là phát hành trái phiếu như ông vừa nói, hoặc là chúng ta phát triển thị trường chứng khoán để mà thu hút thêm cái nguồn vốn trong nước à?
Thật ra cái việc huy động cái nguồn vàng thì nó lại khá phức tạp hơn là huy động cái nguồn tiền. Tại vì huy động nguồn tiền thì chính phủ phát hành công trái và với mức lãi suất hấp dẫn nào đó thì người dân họ sẽ bỏ tiền ra mua công trái. Còn huy động vàng thì lại là một vấn đề khác. Tại vì nếu mà huy động vàng trên cái cơ sở là người dân đồng ý bán vàng cho nhà nước và lấy cái tiền đó để mà gửi vào tiết kiệm ngân hàng hoặc là mua công trái thì đó là chuyện khác. Còn nếu huy động vàng rồi sau đó phải trả lại bằng vàng cho dân và với một cái lãi suất nào đó thì cái vấn đề nó lại rất là phức tạp, và tôi không chắc rằng cái số vàng đó dù là với một cái thời hạn dài đi nữa thì có cho phép chính phủ được sử dụng hoàn toàn nó hay không, hay là cũng buộc phải duy trì một số vàng để mà khi cần là phải trả lại cho người dân. Và đồng thời đó là nó sẽ đặt ra một vấn đề, tức là tăng cường cái tâm lý tích giữ vàng. Giữ vàng thì hiện nay đó là tâm lý chung của người dân, tuy nhiên họ biết là họ giữ như thế thì họ không có sinh lãi. Còn bây giờ nếu mà giữ vàng mà còn được sinh lãi nữa bằng cách là gửi cái số vàng đó vào ngân hàng và tới một thời hạn thì lại được cả nguyên cả số vàng đó lẫn cái lãi, thì cái điều đó tôi cho rằng nó không có lợi gì cho nền kinh tế. Muốn cho người dân có thể đem cái số vàng mà họ cất giữ đó để mà đầu tư, để mà gửi tiền tiết kiệm hay là để mua trái phiếu hoặc là mua chứng khoán thì nó lại đòi hỏi một cái giải pháp nó lâu dài hơn và nó căn cơ hơn, hơn là chỉ là đứng ra tổ chức huy động số vàng.
Vâng, tức là theo ông thì cái giải pháp căn bản lâu dài hơn, tức là phải tạo ra một cái môi trường kinh doanh lành mạnh và người dân cảm thấy tin tưởng, tức là họ có thể sẵn sàng bỏ cái vốn đang có trong tay tham gia vào cái việc đầu tư phát triển xây dựng các cơ sở hạ tầng.
Đúng như vậy, tức là nếu người dân thấy rằng có những cái kênh đầu tư mà sinh lợi thì tất nhiên là họ sẽ sẵn sàng là bán cái số vàng mình có ra để lấy tiền để mà đầu tư, để mà kinh doanh, hoặc là như tôi nói gửi tiền tiết kiệm ngân hàng hoặc là mua chứng khoán, mua trái phiếu nhà nước chẳng hạn. Tuy nhiên chắc chắn là với một cái tâm lý tự kim như là đối với người dân của một cái nước nông nghiệp như Việt Nam đó, thì cái xu hướng trữ vàng nó vẫn còn rất là lớn và họ luôn luôn nghĩ rằng vàng nó là một cái tài sản đảm bảo tránh được nguy cơ lạm phát hoặc là tránh được cái việc thao hụt tài sản trong tình hình cái đồng tiền nó bị giảm giá chẳng hạn. Trong nền kinh tế thì không thể nào mà chúng ta có thể huy động toàn bộ cái số vàng của người dân để mà đưa vào trong cái kênh đầu tư được, mà chỉ có thể một phần tương đối cũng không có lớn lắm đâu. Và rõ ràng là đối với việc mà huy động vàng này thì giải pháp không phải là đứng ra tổ chức hay là cho phép ngân hàng huy động vàng và trả bằng vàng, mà cần phải làm cho người dân nghĩ rằng vàng không phải là một tài sản mà họ có thể là họ giữ và để là không có sinh lợi cho họ. Thì như vậy thì những cái thị trường khác, những thị trường ví dụ như là chứng khoán hay là những cái kênh đầu tư nó mở ra, như gần đây thì có cái việc mà phát triển về khởi nghiệp chẳng hạn. Khi chúng ta tạo ra được một cái môi trường đầu tư tốt cho người dân và cho những nhà doanh nghiệp trẻ để mà họ phát triển thì chắc chắn là họ sẵn sàng họ sẽ bán cái số vàng dự trữ có được của họ hoặc là của cha mẹ họ để mà họ sẽ tham gia đầu tư, họ sẽ xây dựng doanh nghiệp phát triển trong một lĩnh vực sản xuất hay là kinh doanh nào đó. Cái đó mới là cái giải pháp nó lâu dài và căn cơ. Chứ mà chỉ cho phép các ngân hàng đứng ra huy động vàng rồi buộc phải giữ số vàng đó để mà khi người dân cần thì phải trả lại cho họ đúng số vàng như vậy cộng thêm số lãi, thì tôi cho rằng đó không phải là một giải pháp tốt.
Vâng, thưa ông Huỳnh Vũ Sơn, thì bên cạnh đó thì nó có vấn đề là Việt Nam phải tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa cái thị trường chứng khoán, để dùng nó như là một cái kênh để mà thu hút nguồn vốn từ người dân. Bởi vì khi người dân thấy là đầu tư vào chứng khoán có lợi một cách bảo đảm thì có thể họ sẽ mạnh dạn hơn đầu tư tài sản họ có.
Chắc chắn như vậy. Thật ra thì thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng đang có một cái đà phát triển. Tuy rằng gần đây thì chỉ số thị trường nó có sụt giảm đôi chút, nhưng mà trong những ngày gần đây thì có dấu hiệu là thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng phục hồi. Và tất nhiên là khi cái môi trường đầu tư cũng như là cái môi trường kinh tế nó lành mạnh, có những cái dấu hiệu tích cực, cái dấu phát triển ấy, thì chắc chắn là doanh nghiệp sẽ hoạt động tốt, họ có lợi nhuận và điều đó sẽ khiến cho chứng khoán của các doanh nghiệp đó có giá trị hơn và sẽ thu hút không những là cái người đầu tư trong nước, cá nhân và tổ chức mà còn có thể là thu hút cả cái nguồn vốn đầu tư của nước ngoài.
Chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay.